Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Galati đoạn 2 từ câu 15 đến câu 21. Nhờ đức tin được xưng công bình sự sống trong Đấng Christ. Về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giuđa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xin công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xin công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xin công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn được sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Amen.
Sách Thư Tín Galati. Thường thường cái câu hỏi quan trọng nhất trong cái cuộc đời là gì? Cái tuần vừa qua các em high school đi Camp Fusion, thì các em có cái câu hỏi lớn lên học xong còn làm cái gì? Rồi cái cặp sắp hai vợ chồng sắp sửa, hay là hai cái cặp trai gái sắp sửa cũng giống như là yêu nhau đó, thì cái câu hỏi của cái anh đó hỏi cái cô là: em có muốn lấy anh không? Cái câu hỏi rất là quan trọng. Là tôi gặp một số người làm ăn thì nói là: làm thế nào để tôi thành công trong cái công việc làm ăn của tôi? Rồi những người mà có con lớn đó, nó học ra trường rồi mà nó chưa chịu đi ra khỏi nhà, thì đôi khi bố mẹ hỏi: liệu khi nào mà mấy đứa con của mình nó lớn như thế này, khi nào nó mới ra riêng đây? Cũng có thể lắm. Và quý vị đọc trên báo chí thì nói là global warming, thì không biết có thiệt hay không. Đó là những cái câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra. Nhưng thật ra cái câu hỏi vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất: làm sao mà một người có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Đó là cái câu hỏi mà sứ đồ Phaolô trả lời trong Galati đoạn 15 câu 21. Tôi xin đọc qua cái câu ghi nhớ sáng hôm nay. Chúng ta biết rằng có người được tuyên xưng công chính không phải là bởi việc tuân giữ kinh luật, nhưng vì tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngay chính chúng ta cũng đã tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu để được tuyên xưng công chính nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế, không phải nhờ các việc tuân giữ kinh luật. Bởi vì không ai được tuyên xưng công chính nhờ các việc tuân giữ kinh luật. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con làm thế nào để chúng con có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. How we can be right to God. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng, biết thế nào để làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi mà chúng ta đi vào cái câu gọi là cái câu hỏi quan trọng nhất trong đời người, thì có hai cái câu hỏi chúng ta cần phải trả lời. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu được hai cái câu hỏi cần trả lời này đó, thì chúng ta mới có thể nhận thức được cái câu hỏi vô cùng quan trọng cho cuộc đời mình là gì. Cái câu hỏi thứ nhất, quý vị, chúng ta đang sống trong một cái thế giới và có điều gì không có ổn trong cái thế giới chúng ta đang sống hay không? Chúng ta bên Mỹ rất là bình yên, không có đói. Ngay cả các em chuẩn bị đi học, cái thứ sáu vừa rồi đây được phát là coi như là backpack miễn phí. Rồi những người trong cái cơn bão tố cũng được phát đồ ăn miễn phí nếu mà thiếu đồ ăn. Và nếu nhà cửa hư hại thì cũng được chính phủ cho tiền để sửa lại nhà cửa nữa. Chúng ta sống ở trong cái thế giới rất là tốt. Nhưng mà đồng thời có những cái biến động ở trong cái xã hội chúng ta đang sống. Bởi cách đây vài tuần, một ứng cử viên vận động tuyển cử thì chúng ta thấy có xung đột, may chỉ có một người chết, hai người bị thương. Và chúng ta thấy có nhiều cái biến chuyển xảy ra trong kinh tế, trong chính trị và nhiều nơi. Và nhiều người cũng đặt câu hỏi, có cái điều gì không ổn trong cái thế giới chúng ta đang sinh sống? Tại sao chúng ta sống trong một cái đất nước rất là giàu có, không có đói, mà lúc nào cũng lo cả? Tôi nói chuyện với hàng xóm của tôi, người nào cũng lo hết. Mà tại sao phải lo? Phải chăng cái vấn đề nan giải là vấn đề tội lỗi của con người là cái nguồn gốc? Tại vì chúng ta thừa nhận dù rằng sống trong cái thế giới đó mà chúng ta còn lo lắng, mà bởi vì thường thường chúng ta cố giải quyết cái vấn đề coi như là cái symptom, tức là những cái triệu chứng, nhưng mà không có giải quyết cái vấn đề chính trong đó. Và cái vấn đề mà xảy ra mà chúng ta phải lo lắng rất là nhiều trong cuộc sống, Kinh Thánh nói đó là cái vấn đề tội lỗi. Thành ra trong Galati, Phaolô đưa ra một cái lời công bố, người Do Thái cũng giống như người ngoại là thấy có cái gì đó nó không có đúng giữa người đó với là Đức Chúa Trời. Phaolô không có nói rằng là người Do Thái tốt hơn người ngoại, nhưng mà ông đưa đến cái quan điểm cả người Do Thái và người ngoại đều là những người biết rằng là có những cái tội trong đó. Và Kinh Thánh cũng công bố trong Galati đoạn 3 câu 22, tất cả mọi vật đều bị nhốt trong tội lỗi để nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà lời hứa được ban cho những kẻ tin. Thành ra con người chúng ta sinh ra mà còn sống lo lắng, là dù rằng là đầy đủ hết cả, nhưng mà lo lắng tối ngủ cũng không yên. Tại sao? Bởi vì cái nguồn gốc tội lỗi nó nằm ở trong tâm khảm của con người đó. Nhưng mà điều gì đã làm cho cái tội lỗi chúng ta trở nên nghiêm trọng như vậy? Và chúng ta nhìn cái thế giới chúng ta đang sống ở đây, cả nước Hoa Kỳ và các nơi khác, thành ra thấy cái tội lỗi đang hoàn hành ở trong cái thế giới chúng ta đang sống. Và lời Kinh Thánh nhắc nhở cái tội lỗi của chúng ta là một cái món nợ. Trong Roma đoạn 3 câu 23 là Chúa nói là vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và bây giờ khi mà chúng ta mắc nợ Đức Chúa Trời thì cái món nợ đó phải trả. Mà nếu mà không có trả được thì cái sự dằn vặt trong tâm linh nó cứ tiếp tục xảy ra. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 4 thì nhắc nhở, mọi linh hồn đều thuộc về ta, tức là thuộc về Đức Chúa Trời. Này linh hồn cha cũng giống như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết. Thành ra cái sự khắc khoải trong tâm tư, trong cái sâu thẳm nhất của tâm hồn con người mình sẽ chết. Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó phải chết. Mà chết thì đi về đâu? Lời của Chúa nói đi xuống địa ngục hay là hỏa ngục đời đời. Và đồng thời Kinh Thánh cũng nhắc nhở trong Ê-phê-sô, cái tội lỗi của chúng ta là cái sự thù nghịch. Thù nghịch với ai? Thù nghịch với Đức Chúa Trời. Thành ra lời của Chúa mới nhắc nhở về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình, sinh hoạt theo đường lối của đời này, vâng phục chủ truyền thống trị đến thông trung, là tà linh đang hoạt động trong con cái bội nghịch của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đều sống theo dục vọng của xác thịt mình, thỏa mãn các đòi hỏi của xác thịt và tư tưởng, và cũng như những người khác, tự nhiên chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Để ý chúng ta sống trong một cái thế giới rất là văn minh, rất là phong phú, cái gì cũng lẹ hết cả. Đi ra tiệm ăn 5 phút, chờ 5 phút là mình thấy khó chịu rồi, chờ lâu quá. Và cái đời sống ở bên Hoa Kỳ này rất là sung túc, nhưng mà bởi vì cái tà linh đang hoạt động trong cái con cái bội nghịch, thành ra những cái ý tưởng xung đột, những cái xung đột giữa người và người với nhau đã xảy ra, và nhiều cái sự cố khác cũng xảy ra, sự lừa dối, sự cay đắng, sự hờn giận. Và vì những điều như vậy, nhiều người đôi khi mất ăn, mất ngủ, đời sống thiếu bình an. Và lời của Chúa nói là bởi vì chúng ta thỏa mãn đòi hỏi của xác thịt, mà không phải xác thịt không thôi, mà ngay cả tư tưởng nữa. Ngày xưa, khi mà muốn đọc cái tin tức gì, mình phải đi ra ngoài mình mua báo, đọc mới có. Giờ này bấm cái nút là cả chục, cả trăm cái tin tức mà không biết trúng trặc, không biết có thiệt hay không nữa. Mình nó dồn dập qua con mắt mình đọc, nó đủ thứ hết. Rồi cái sự tư tưởng, cái sự suy nghĩ nó bắt đầu sai lệch đi. Và đôi khi không biết cái gì trúng, cái gì sai nữa. Cái gì nó cũng tợ tợ, xăm xám, trắng không ra trắng, đen không ra đen mà xăm xám. Tại ra con người càng lúc càng đi vào sự lầm lạc trong đó. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở tội lỗi của chúng ta là một cái tội ác trong đó. Gia-cơ nói, vì người nào giữ trọn cả kinh luật, dù chỉ phạm một điều, cũng mắc tội như đã phạm tất cả. Cái tội phạm ở đây là cái hành vi vi phạm, không phải là chỉ về pháp luật không thôi. Nhưng mà đồng thời, cái đó pháp luật của con người, nhưng nhiều người nói tôi đâu có vi phạm pháp luật của con người đâu. Tôi đâu có bị cướp của giết người hay là làm những cái chuyện phạm pháp của con người. Nhưng mà cái phạm pháp ở đây nói về phạm tội là vi phạm luật của Đức Chúa Trời. Vi phạm luật của Đức Chúa Trời. Vi phạm luật của Đức Chúa Trời, tôi cho ví dụ, tôi nói là đừng có ghen ghét. Mà tự nhiên mình đi ra ngoài đường, cái thấy mặt người ta, cái tự nhiên mình ghét. Không có làm gì mình cả, mà tự nhiên thấy cái mặt cái ghét à. Họ nói một câu tự nhiên ngứa cái lỗ tai. Cái đó cũng là phạm tội. Đôi khi mình không có mở miệng ra, mình mắng người ta một cách rõ ràng để cho người ta nghe, nhưng chờ người ta đi rồi cái mình làm bầm. Cái đó cũng là phạm tội. Nhỏ hay lớn cũng là phạm tội. Và lời của Chúa nói ở đây, người nào giữ trọn kinh luật mà phạm một điều cũng mắc tội như đã phạm tất cả. Đó là tội lỗi. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, không có ai nói mình là vô tội, không có ai nói mình là không phạm tội. Sứ đồ Giăng khi mà viết lá thơ trong thư tín Giăng nói, người nào nói mình không có phạm tội đó là người nói dối. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn được cứu dù rằng là mình có tội? Bởi vì cái dòng huyết vô tội của Chúa Giê-xu bao phủ chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài. Và lời Kinh Thánh nói, chúng ta được kể là người công chính, được kể là vô tội, chứ không phải là không có tội trong đó. Rồi bây giờ cái đó là cái câu hỏi thứ nhất, có điều gì không ổn trong cái thế giới. Cái câu hỏi thứ hai, tại sao chúng ta cần phải đúng hay là phải sống hòa thuận với Đức Chúa Trời ở đây? Tại sao? Đôi khi chúng ta cần phải đặt những cái câu hỏi như vậy. Tại vì chúng ta cần phải làm đúng lại hay là hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Bởi vì cái phần trước nói rằng là chúng ta đang sống trong cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Quý vị trong cách đây tháng, quý vị mới thấy Chúa làm nháp sơ sơ. Cái trận bão nó thổi qua Houston mới nháp sơ sơ trong vòng có 5 phút thôi. Mà quý vị thấy cái sự đổ vỡ, sụp đổ nó đã xảy ra trong đó. Mới làm nháp sơ sơ. Rồi cái trận bão vừa qua cũng nháp sơ sơ trong vòng đâu có nửa tiếng đồng hồ. Neighborhood của tôi là cây ngã rồi đủ thứ ngã hết. Đủ thứ. Và mới sơ sơ thôi. Đó. Trong cái cơn thịnh nộ, thành ra Roma đoạn 1 câu 18, vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã bộc lộ từ trời, nghịch lại mọi hình thức không tôn kính Đức Chúa Trời và bất chính của những người lấy bất chính áp chế sự thật. Lời của Chúa nhắc nhở trong cái cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta thấy những cái điều nó trái với luân lý, trái với đạo đức, nhưng mà chúng ta vẫn yên lặng. Và đôi khi chúng ta dựa vào những cái sự bất chính đó để làm lợi cho mình. Nó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và lời của Chúa nói chúng ta, lời của Chúa nhắc nhở những cái điều chúng ta không có nên làm. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 6 tới câu 9: Vì Đức Chúa Trời là đấng chí công, Ngài ác sẽ lấy hoạn nạn mà báo trả cho những kẻ gây hoạn nạn cho anh em, và cho anh chị em những kẻ bị hoạn nạn được nghỉ ngơi, cũng giống như chúng tôi, khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến cùng với các thiên sứ quyền năng của Ngài trong ngọn lửa hừng, để trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời, những kẻ không vâng phục phúc âm của Chúa Giê-xu chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiển diện của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài. Đôi khi Chúa cho sự hoạn nạn xảy ra để quý ông bà anh chị em được nghỉ ngơi. Để quý ông bà anh chị em nghỉ ngơi, suy nghĩ về điều này. Tại vì cái cuộc đời chúng ta bôn ba đôi khi rất là kham khổ. Đôi khi đi nghỉ hè mà cũng không được nghỉ hè. Chúa cho những cái biến cố xảy ra, cũng giống như Chúa cho cái biến cố xảy ra hai cái tuần lễ không có điện. Chúa cho sự nghỉ ngơi, không có lên internet được, đầu óc thoải mái, đọc lời của Chúa, ôn lại lời của Ngài, đọc những cuốn sách lâu nay là nó nằm trên cái tủ sách không có chịu đọc, nhưng bây giờ có cơ hội đọc là sự nghỉ ngơi. Lâu nay không có đi vô Walmart để có AC cho nó mát, Chúa cho hai tuần vô Walmart cắm điện, sạc phone free. Tạ ơn Chúa. Khi mà chúng ta nhìn với cái quan điểm như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái câu kinh thánh dạy dỗ ở đây, lời của Chúa trong Giăng đoạn 3 câu 36 thì đúng hơn, rất là hay: ai tin con thì được sự sống vĩnh phúc, ai không chịu vâng phục con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó. Giăng đoạn 3 câu 36 chứ không phải câu 35. Thành ra cái điểm mấu chốt ở đây trong cái vấn đề là chúng ta có đúng hay là chúng ta có hòa thuận lại với Đức Chúa Trời hay không, đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở người Do Thái, người ngoại, cũng như nhắc nhở con cái Chúa. Thành ra từ hai cái câu hỏi này nó mới đưa đến cái câu hỏi quan trọng nhất: làm sao, chúng ta biết tại sao, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Đó là cái điểm chính tôi muốn trình bày với quý ông bà anh cha. Sứ đồ Phao-lô ông đưa ra cái câu trả lời trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 16. Ông nói lên cái công bình, chúng ta được xưng công bình hay là công chính bởi đức tin. Chúng ta không có thể nào hòa hợp với Chúa hay là được xưng công bình bởi cái công việc làm của mình, hay là bởi cái tôn giáo của mình, hay là tu thân tích đức để mà tự có được cái sự công bình đó. Đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con cái Chúa. Chúng ta tin nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, bởi vì lòng biết ơn Chúa chúng ta làm việc lành đi giúp đỡ người khác, chứ không có phải là chúng ta làm việc lành để chúng ta được sự cứu rỗi. Làm thế nào để mà có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Tôi xin đọc lại ở trong câu số 16 ở đây: chúng ta biết rằng có người tuyên xưng công chính không phải vì việc tuân giữ kinh luật, nhưng vì tin vào Chúa cứu thế Giê-xu. Ngay chính chúng ta cũng đã tin vào Chúa cứu thế Giê-xu, được tuyên xưng công chính bởi đức tin nơi Chúa cứu thế, không phải nhờ việc tuân giữ kinh luật, bởi vì không ai tuyên xưng công chính nhờ các việc tuân giữ kinh thuật. Thành ra cái sự công chính ở đây bởi đức tin là cái hành động tức thì của Đức Chúa Trời, bởi vì qua đó Chúa công bố, Chúa tuyên bố những cái tội nhân mà khi mà tin vào Chúa Giê-xu Christ thì được tha tội, được tha thứ và được trở nên công bình trước mặt Ngài. Ví dụ một người tử tù tới cái giờ phút chót đó sẽ lên cái ghế điện đó, mình nói ở tiểu bang Texas này đi, có cái giờ mà sắp sửa mà khi mà bấm cái nút để mà tử tội như vậy, cái ông thống đốc, ông nói thà, thì ngay lập tức cái người đó được thà, được thả ra. Chứ không phải là cái người đó ngồi chờ cái ông đó, ông thống đốc nói thà, hay là ông tổng thống nói được tha tội, rồi cái ông đó phải ngồi trên cái điện, ghế điện đó chờ tháng. Không có. Khi mà ông thống đốc hay là ông tổng thống nói thà là ngưng, không có ngồi trên ghế điện nữa, được phong thích, ra khỏi tù, không còn tội lỗi nữa, không còn bị phạt tù nữa. Nhưng mà người này có tội hay không? Có chứ. Nhưng mà khi được lệnh tha thì ông được kể là người không còn tội nữa, được tha. Đó là cái hình ảnh xảy ra lập tức với Đức Chúa Trời. Không phải là phải chờ đợi một cái khoảng thời gian, một khi mà Chúa, khi mà chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời, ngay tức thì lúc đó Chúa nói con hòa thuận với ta, con được kể là người công chính, con được tha tội. Cái dòng huyết của Chúa Giêsu, cái quyền năng của Chúa bao phủ, để rồi qua cái nhìn của Đức Chúa Trời, Chúa không thấy cái con người tội lỗi của chúng ta ngày xưa nữa, nhưng mà Chúa nhìn thấy Chúa Giêsu Christ, dòng huyết của Ngài bao phủ chúng ta, và chúng ta được kể là người vô tội. Và nó xảy ra tức thì, tức tắc trong cái giây phút đó, chứ không phải là chờ đợi. Đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự quy tội lỗi của chúng ta cho Chúa Giêsu Christ, và cái sự công bình của Ngài, Ngài cho chúng ta trong cái giờ phút đó. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21 nói rất là rõ ràng: Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế, chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. Trong cái giờ phút này, quý ông bà anh chị em có biết chắc chắn mình được cái dòng huyết của Chúa Giêsu bao phủ để được kể là người công nghĩa hay không? Có biết chắc chắn chúng ta đã trở nên người công chính trong Đức Chúa Trời hay không? Khi mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu Thánh Kinh, cái đây là cái vấn đề là cũng giống như là chuyển nhượng vậy đó. Một cái giống như là một cái contract, hay là một cái contract tiếng Việt mình là cái gì? Một cái hợp đồng trong đó, cái chuyển nhượng trong đó. Thành ra cái tội lỗi của chúng ta đó đã được chuyển qua Chúa Giêsu Christ đó. Và khi mà chuyển qua như vậy đó, thì giống như trong cái hợp đồng đó là Chúa ký vô như vậy đó, nếu mà tưởng tượng là văn buôn bán, ký vô trong đó nó là được tha rồi đó. Đó, và Chúa tuyên bố chúng ta được tha thứ trước mặt Ngài. Cái sự công bình của Chúa Giêsu Christ là đáng lẽ là chúng ta phải coi như tội lỗi chúng ta phải nhận đó, nhưng mà bởi vì cái sự công bình hay là công chính của Chúa Giêsu Christ, Ngài đã chuyển qua cho chúng ta rồi, và chúng ta được xưng là công chính hay là công bình trước mặt Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cũng phải hiểu rằng đó, chúng ta không có công bình theo cái nghĩa là mình hoàn hảo về đạo đức cả, không có hoàn hảo, tại con người mình là con người tội lỗi. Nhưng mà đúng hơn, chúng ta được Đức Chúa Trời công bố hay là tuyên bố được công chính trước mặt Chúa. Cái con người tội lỗi của chúng ta nó còn đó. Và cái ngày nào mà chúng ta còn sống trên cái đất này, chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm tội. Nhưng mà lời của Chúa cũng hứa rằng khi chúng con xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín, công bình tha tội cho con, cho chúng con. Đó. Nhưng mà khi mà Chúa tha rồi, đừng có làm lại, đừng có làm nữa. Để rồi mỗi ngày chúng ta gần gũi với Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, xưng tội mình ra, để rồi Chúa thành tín tha tội cho chúng ta, để rồi cái đời sống mỗi ngày mỗi tốt lành hơn, cái đời sống thánh hóa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tới cái ngày chúng ta gặp gỡ Chúa thì mới chấm dứt, mới chấm dứt. Lúc gặp gỡ Chúa rồi thì lúc đó mới là con người trọn vẹn để có thể gặp Ngài, chiêm ngưỡng cái dung nhan thánh của Ngài. Bởi vì con người tội lỗi Nếu mà gặp Chúa, nếu mà đôi khi tôi cầu nguyện mà tôi cũng run lắm. Đó, Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này. Mà nếu mà thật sự Chúa hiện diện mà mình là con người tội lỗi theo cựu ước đó, là chắc là chết hết trơn rồi. Không có chịu đựng được cái sự vinh hiển, vinh quang của Chúa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau khi cầu nguyện xong thấy mọi người đều còn ở đây hết. Còn ở đây hết, tôi mừng lắm. Có nghĩa rằng là mọi người đều được dòng huyết của Chúa Giêsu bao phủ. Và khi Chúa hiện diện, Chúa không thấy cái con người tội lỗi nữa, mà Chúa thấy những con người công chính. Suy nghĩ về điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái điều kế tiếp nữa, cái sự công bố của Đức Chúa Trời rằng chúng ta đúng với Ngài, có nghĩa là hòa thuận với Đức Chúa Ngài, với Ngài. Ngài không có làm, kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa không có làm cho những người vô đạo trở nên những người công chính. Chúa không có thay đổi cái nội tâm, cái sự suy nghĩ con người để họ trở nên hoàn thiện về cái vấn đề đạo đức. Nhưng mà Chúa làm điều gì? Chúa đặt cái sự công chính của Ngài, khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, Chúa đặt cái sự công chính của Ngài vào trong tội nhân mỗi con người chúng ta, và Chúa thay đổi cái đạo đức từ bên trong ra bên ngoài. Thành ra khi mà kêu gọi quý ông bà, anh chị em hay những người chưa tin Chúa đó, không có phải là ép buộc, nhưng mà từ cái tâm lòng con muốn tin nhận Chúa, từ cái tâm lòng của con. Không có ai ép, Chúa không có ép quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa. Nhưng mà Chúa sử dụng những con người chúng ta kêu gọi để người đó phải tự làm cái quyết định đó, tự làm cái quyết định cho cái linh hồn của mình. Khi mà Kinh Thánh dạy là Đức Chúa Trời công bố tội nhân là người công bình. Bởi tại sao? Bởi vì Chúa là cũng là đấng thẩm phán, mà Chúa cũng là đấng tuyên án. Thành ra Chúa có thẩm quyền công bố là bởi vì chúng ta phải làm hài lòng Chúa thì Chúa mới công bố như vậy. Tại đó cái sự phán xét của Chúa nó tùy thuộc vào cái niềm tin hay là cái sự tin nhận, hay là được kể là người công nghĩa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em cũng vậy. Giả sử quý ông bà, anh chị em là người ở dưới quê, lên trên tỉnh, rồi mua bán, rồi mua cái đồ gì đó, rồi không có thanh toán được cái hóa đơn mà cái bill gửi đến. Rồi các chủ nợ, mình đi vay nợ, cũng có thể có một số người trong đây đi vay nợ, rồi cứ chủ nợ ập tới rồi bắt rồi đi lùng bắt mình, thì cái người này không có tiền để trả nợ. Nhưng mà giả như trong lúc mà bắt bớ không có tiền trả nợ đó, giả như có ông tỷ phú nào đó, ông bấm cái cụp cái ông chuyển ngân vô trong cái check của mình, và cái người này có thể trả nợ được. Mà để ý đó, khi mà ông tỷ phú này ông chuyển ngân vô đó, cái người từ quê lên tỉnh này đó có làm cái gì để được cái món tiền đó không? Không, không làm gì hết. Tự nhiên cái ông tỷ phú này ông thương, ông làm cho vô 1 triệu đô để vô trả nợ. Cái cậu này không có làm gì cả. Thì cũng vậy, cái ân điển của Chúa ban cho chúng ta cũng giống như là cái người tỷ phú cho tiền người nghèo đó, hay là cái cậu đó. Và cái cậu đó chỉ biết ngửa tay nhận mà thôi, không có làm gì cả. Khi mà hiểu được điều này rồi, chúng ta mới yêu kính Chúa Giêsu. Chúng ta không có làm gì hết. Nơi của Chúa nói, con chỉ mở lòng, mở ý mình ra, tin nhận một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi. Rồi cái ân điển của Chúa được chuyển qua cho chúng ta trong cái sự khu chùa. Và bởi vì cái ân điển đó, chúng ta biết chắc chắn mình có sự cứu chuộc rồi. Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, mình đi giúp đỡ người nghèo. 2 tuần nữa tôi sẽ đi Việt Nam huấn luyện nâng cấp chứng đạo, 4 người đi. Tại sao? Bởi vì cái lòng biết ơn, muốn mang cái sứ điệp qua truyền bá bên đó. Và cũng vậy, tại sao chúng ta đi ra chợ Hồng Kông?
chia sẻ phúc âm. Tại sao? Bởi vì cái lòng biết ơn. Tại sao chúng ta, các em đi phân phát đồ ăn cho người nghèo? Tại sao? Bởi vì cái lòng biết ơn mà mình làm. Đó. Tại sao những cái nhà bị luộc rồi các em đi giúp để mà dọn dẹp, rồi cưa cây, rồi gì đó, giúp đỡ, rồi đủ thứ chuyện đó, đó. Tại sao? Bởi vì cái lòng biết ơn mà làm. Bởi vì cái ân điển của Chúa quá dư dật, mình có làm gì hết, tự nhiên cái nhận. Chỉ vậy thôi, tạ ơn Chúa rất là nhiều. Thành ra Đức Chúa Trời đã công bố chúng ta hòa thuận lại với Ngài, không phải vì chúng ta xứng đáng được cái điều đó, nhưng mà bởi vì cái sự công chính, công bình của Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta được chuyển, cũng giống như là trong cái tài khoản, vô nơi cái account của mình, nếu mà nói trong cái phương diện buôn bán đó. Điều thứ tư, được Đức Chúa Trời ban cho để đáp lại đức tin của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không được xưng công bình dựa theo cái giá trị của đức tin. Không có theo cái giá trị của đức tin. Tại vì đức tin á, là chỉ đơn giản là một cái công cụ để chúng ta được xưng là công bình. Tôi xin lặp lại, chúng ta không được xưng công bình dựa theo cái giá trị đức tin của mình. Tại thật ra mình không có giá trị gì cả. Cuối cùng nhắm mắt tắt hơi, chấm dứt, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái đức tin là cái công cụ để chúng ta được xưng là công bình. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ lại, quý ông bà anh chị em có thật sự có đức tin nơi cứu Chúa Giêsu Christ hay không, để rồi mới có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Tôi ôn lại chút xíu tại sao chúng ta lại đề cập tới đức tin mà sứ đồ Phaolô cứ lặp đi lặp lại đức tin hoài ở đây. Tại vì cái đức tin nó trái ngược với cái việc làm. Trong cái công việc làm của quý ông bà anh chị em buôn bán hay là đi học hay gì đó, thì chúng ta là cá nhân, chúng ta cố gắng hoàn thành hay là hoàn tất cái điều gì đó. Nhưng đức tin thì hoàn toàn ngược trở lại. Ngược trở lại là cái đức tin là dựa vào chúng ta phụ thuộc vào cái người nào đó. Và trong cái tình huống này, cái đức tin tin cậy nơi Chúa là chúng ta phụ thuộc vào Chúa Giêsu Christ mà thôi. Và chúng ta tin cậy Chúa cung cấp cho chúng ta những cái gì mà chúng ta không có thể cung cấp được. Ví dụ bình an. Con người chúng ta, bạn bè có sống gần gũi với nhau, không thể nào cung cấp được cái sự bình an. Nhưng mà Chúa có thể, trong cái đức tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ, Ngài cho quý ông bà anh chị em sự bình an, sự thỏa lòng hay là sự vui mừng. Cá nhân chúng ta vui đó rồi buồn đó. Nhưng mà cái sự vui mừng đời đời chỉ có thể ban cho được qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. Sự thỏa lòng cũng vậy. Những cái gì mà cái con người không có cung cấp được, thì cái đức tin cậy Chúa sẽ cung cấp những cái gì mà tự cá nhân chúng ta hay là những người xung quanh không có thể cung cấp. Và cho chúng ta những cái gì mà chúng ta không có thể nào, là không bao giờ có thể tự mình mà có được, hay là hoàn thành những cái gì mà chúng ta không có thể nào hoàn thành được. Đó là đức tin. Và lời của Chúa nhắc nhở, chỉ đức tin ở Chúa Giêsu Christ thì những cái điều đó mới có thể xảy ra. Tôi xin lặp lại, đức tin là tin cậy Chúa cung cấp những gì chúng ta không có thể cung cấp, cho chúng ta những gì mà chúng ta không bao giờ có thể tự mình mà có được, hay là hoàn thành những cái gì mà chúng ta không có bao giờ có thể hoàn thành được. Tức là những cái gì mà chúng ta thấy vô vọng, những cái gì nói sao khó quá con làm không được, tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ. Những cái lúc đau khổ tột cùng, lời của Chúa nhắc nhở, tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ. Những cái lúc mà thấy dường như vô vọng, lời của Chúa nhắc nhở, đức tin, tìm kiếm đến Chúa Giêsu. Bởi vì những cái gì mà chúng ta có thể tự làm được, cái đó không phải là đức tin, nhưng có thể nói đó là những cái nghị lực, hay là sáng kiến, hay là những cái điều gì đó. Để kết luận, làm sao để chúng ta có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời, Lời của Chúa nhắc nhở trong câu số 16: bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời cầu nguyện, nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em chưa có biết chắc chắn mình hòa thuận với Chúa, thì đây là cái giờ phút tôi kêu gọi. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, đừng có ngó qua người bên trái bên phải. Nếu trong giờ phút này mà quý ông bà anh chị em chưa có biết chắc chắn mình hòa thuận với Đức Chúa Trời và muốn được chúng tôi giúp đỡ, giơ tay lên để tôi biết tôi có thể giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em, hoặc là các anh em chị em trong hội thánh giúp đỡ quý ông bà anh chị em, có ai không trong giờ phút này? Dạ, xin để tay xuống. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con làm sao để chúng con có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa qua sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Galati nhắc nhở chúng con: chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Một vài người đã giơ tay lên: ôi Chúa ơi, Đức Thánh Linh của Ngài đáp đụng những người này, cho biết rằng khi tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ thì sẽ làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện rằng sự vui mừng, sự bình an sẽ tràn đầy trên những anh chị em này. Sau giờ này chúng con sẽ thông qua nghị trình mà đã trình bày tuần trước, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, chúng con sẽ cầu nguyện cho nhau, chúng con sẽ ăn trưa, nguyện cho dùng đồ ăn bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau, chúng con sẽ học nhạc, rồi chúng con sẽ đi thăm viếng nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà mỗi chúng con có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.